Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại Houston cũng như 1600 AM tại Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay ngày thứ tư, ngày bản lề, thời tiết bên ngoài vẫn rất là đẹp, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, thời tiết ở bên Dallas ngày hôm nay vẫn thiếu mưa. Chúng ta rất là cần mưa, anh Đăng Khoa và quý khán giả bên Dallas. Hôm nay thì khá là ấm, rất là đẹp, nhiệt độ lên cao nhất là 73, thấp nhất là 43. Và vào ngày mai cũng là một ngày tốt, cũng lạnh lạnh vào buổi tối, buổi sáng ban ngày đấy thì ấm áp, nhưng mà tới ngày thứ sáu cuối tuần thì hơi hơi lạnh lạnh một chút xíu cả ban ngày lẫn ban đêm. Chúng ta thiếu mưa lắm, nếu mà gặp lửa thì có thể sẽ cháy giống như là bên California. Chúng ta hết sức là cẩn thận trong cái khoảng thời gian này ở bên Dallas. Trong năm vừa qua thì bây giờ người ta tổng kết lại xem coi là cái chữ hoặc là những cái câu chuyện mà người ta tìm kiếm trên cái phương tiện Internet như là Google nhiều nhất là như thế nào. Thì năm 2017 chúng ta cũng không còn bao lâu nữa, chỉ còn có 17 ngày, 18 ngày nữa là hết năm 2017 rồi. Thì người ta tổng kết nhìn lại cái năm nay nó như thế nào, có những cái tên tuổi hoặc là có những cái sự kiện gì rất là nổi tiếng trong năm vừa qua. Trước hết phải nói là tên của ông Matt Lauer, rồi sau đó người ta nhắc đến Bitcoin, rồi DACA, chương trình bảo hiểm y tế, hoặc là cái cách chụp hình của những con khỉ. Rồi đồng thời đó thì cái làm sao người ta có thể làm ra một cái mắt kiếng để mà có thể nhìn thấy, để mà xem chiêm ngưỡng cái nhật thực nó như thế nào. Rồi về cái chết của Tom Petty, rồi cái sự kiện mà người ta phản đối khi mà hát cái bài quốc ca trong những cái trận đấu banh NFL, banh bầu dục football đó. Rồi Catch Me Outside, đó là những cái câu chuyện hoặc là những cái tên tuổi hoặc là những cái sự kiện gì nổi tiếng trong năm 2017. Và những cái câu chuyện đó người ta thấy là mỗi khi nó xảy ra như vậy, hoặc là người ta Google, người ta tìm kiếm ở trên trang Google năm 2017 nó khá là nổi tiếng. Thế rồi bây giờ năm 2017 cũng có những cái sự kiện như là có những cái hành vi tình dục không có đứng đắn. Thế rồi là những cái người đàn ông được xem là quyền lực bây giờ đã bị trút phế, và ngay cả Tổng thống Donald Trump cũng được khá là nổi tiếng và người ta tìm kiếm cái tên của ông rất nhiều trên Google. Ngoài ra nữa đó là cái cách sử dụng iPhone, rồi hoặc là cái làm cách nào để mà có thể giảm cân. Đó cũng là những cái chủ đề mà người ta tìm kiếm khá nhiều trên mạng Internet. Google đó thì họ nói rằng là những cái chữ như vậy là đã làm cho cái giao thông ở trên mạng Internet bị kẹt, hoặc là nó tăng lên cao hơn nhiều so với lại năm 2016. Ngoài ra đó thì Google họ cũng loại bỏ một số những cái chữ có liên quan đến cái việc như là tục tĩu, rồi có những cái danh từ mà người ta liệt ở đây đó thì ở Hoa Kỳ thì cái những chữ mà người ta tìm kiếm khá nhiều. Cái thứ nhất là ở bên Mỹ, cái chữ Hurricane Irma, rồi cái tên của ông Matt Lauer, đây là một trong những cái sứ ngôn viên truyền hình rất là nổi tiếng nhưng mà sau đó đã bị cái hãng truyền hình trục xuất. Rồi ông Tom Petty, những cái tên người như là Meghan Markle hoặc là Harvey Weinstein, rồi Aaron Hernandez nói về những cái người mà bị thua cuộc, tức là cái năm 2017 họ đã bị trút phế, như là Tom Petty hoặc là Chris Cornell. Nói chung đó là những cái gì mà tổng kết mà người ta tìm kiếm nhiều nhất trong phương tiện ở Google, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng. Lúc mà anh Quang Hưng nói thì Đăng Khoa có lên Google bấm vào thử chữ Houston, thì khi mà bấm Houston thì nó ra hai kết quả. Thứ nhất là Astro, người ta nhớ đến cái năm nay là Houston Astro thắng cái giải. Và thứ hai đó là weather, là cái Hurricane Harvey, cũng như là cái thời gian vừa qua Houston lâu lắm rồi mới lại có tuyết. Đúng như vậy, cả một năm thì khi mà chúng ta tiến đến gần khi mà bước qua năm mới thì thói quen lên Google bấm vào một cái chữ nào đó thì thường phía sau nó sẽ hiện ra những cái kết quả tiếp theo. Đó là cái số mà nhiều người người ta theo dõi về cái việc đó nhất. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có cái bản tin nói về việc là từ đây cho tới cuối năm thì đặc biệt là trước cái ngày lễ Christmas thì số lượng mà các cái đơn đặt hàng trên online rất là nhiều, và do đó thì các gói hàng đặt mua làm quà thì sẽ ngày càng gia tăng hơn. Và điều này được xem là một cái thách thức lớn đối với các cái hãng lớn như là UPS, USPS hoặc là FedEx. Đây là những cái công ty mà chuyên giao đồ được xem là rất là lớn của Hoa Kỳ. Thì thường là các cái gói hàng sẽ được bắt đầu đến các trung tâm lớn vào gần sáng trước cái bình minh, sau đó thì sẽ sẵn sàng được coi như là scan và sắp xếp và giao hàng đến tư gia hoặc là các cơ sở thương mại trên khắp thành phố Houston. Từ một cái cơ sở của FedEx Express gần cái sân vận động NRG thì hàng trăm nhân viên đã hoạt động liên tục để mà kịp thời có thể đưa các cái thùng carton từ những cái xe container lớn và sau đó kiểm tra cẩn thận trước khi mà đưa các cái gói hàng này lên những cái chiếc xe khác của FedEx để mà có thể gửi đến các cái nơi trong trung tâm thành phố. Và như là những cái nơi lớn như là Downtown hoặc là khu vực Midtown Galleria. Năm nay thì FedEx đã thuê thêm khoảng 50.000 nhân viên làm việc theo mùa, tức là từ tháng 11, tháng 12. Và riêng tại khu vực Houston thì con số này là 700. Và để có thể mà xử lý kịp các cái gói hàng vào dịp cuối năm đã tăng lên rất là nhiều. Và các cái nhân viên của FedEx phải làm việc nhiều giờ liên tục, có khi là làm cả overtime cuối tuần để mà có thể bảo đảm là các cái gói hàng được giao đúng thời gian. Ngoài ra thì FedEx cũng trang bị hơn 650 máy bay chở hàng và 160.000 cái chiếc delivery trucks, tức là những cái chiếc xe giao hàng lớn. Ngoài ra thì hãng cũng đã hợp tác rất là kỹ và chặt chẽ với các cái nhà bán lẻ và các cái chủ hàng để mà chuẩn bị cho cái kỳ nghỉ lễ năm nay, để mà không bị chậm trễ hoặc là thất lạc các cái gói hàng. Theo ShipMetrics thì đây là cái nhà cung cấp dữ liệu về các công ty giao hàng lớn, thì mỗi một năm FedEx có cái tỷ lệ được xem là tuyệt đối, tức là 99% giao đúng các cái món hàng, các cái gói hàng đúng thời gian, và đặc biệt là trước cái ngày lễ Christmas. Thì những cái người nhân viên làm việc tại FedEx thì khi được hỏi, họ nói rằng là họ có cảm giác giống như là những ông già Noel đang kiểm tra và chuẩn bị phân phát những cái gói quà này đến khắp mọi nơi trên tiểu bang Texas cho cái kịp cái ngày 24 tháng 12. Và FedEx đã làm việc suốt cả ngày từ cái ngày lễ Black Friday để mà cung cấp khoảng từ 380 triệu cho tới 400 triệu gói hàng trên toàn quốc vào có thể kịp ít nhất, trễ nhất là phải vào sáng cái ngày Christmas. Trong khi đó thì UPS cũng là một cái hãng được xem là lớn của Hoa Kỳ thì dự trù cũng sẽ cung cấp khoảng 750 triệu các cái gói hàng cho kỳ nghỉ lễ này. Chúng ta thấy con số này cũng được xem rằng rất là lớn. Trong cái dịp lễ vừa qua thì người Hoa Kỳ đã chi khoảng 75 tỷ Mỹ Kim cho cái việc mua sắm online kể từ ngày 1 tháng 11. Và cái con số 75 tỷ Mỹ Kim này thì đã bao gồm 6.6 tỷ Mỹ Kim là cái con số mà được chi tiêu trong cái ngày Cyber Monday, vốn là cái ngày mà mua sắm online được xem lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì cũng có những cái rắc rối đến từ những công ty giao hàng như là UPS. Thì trong thời gian vừa qua thì nếu như chúng ta có order đồ đến từ UPS thì có thể rằng bởi vì là các cái số lượng mà các cái gói hàng quá nhiều và mặc dù là đã thuê mướn thêm rất là nhiều những cái nhân viên làm việc cuối năm thì bởi vì là có quá nhiều các cái đơn đặt hàng và các cái gói hàng đổ về liên tục thì đã vượt quá cái khả năng kiểm soát của UPS. Thì đầu tháng này thì UPS đã đưa ra một cái lời cảnh báo cũng như là lời xin lỗi rằng là một số gói hàng có thể bị chậm trễ một hoặc là hai ngày sau cái ngày lễ Cyber Monday. Tuy nhiên một cái điều vui là trong đầu tuần này thì công ty đã trấn an người dùng là cái việc chậm trễ đã được kiểm soát và dự trù là các cái gói hàng sẽ đến đúng thời điểm vào cái dịp Giáng sinh. Cho nên là nếu như chúng ta hoặc là anh Quang Hưng có order đồ online thì có lẽ chúng ta sẽ nhận được những cái món đồ này trễ nhất là vào sáng cái ngày Christmas, chứ nếu không thì sẽ rất là buồn anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, nhận quà mà nhận sau cái ngày lễ thì cũng buồn lắm. Mà bây giờ nhận bây giờ thì nó hay hơn, bởi vì dù sao chúng ta cũng còn khoảng chừng chưa tới 10 ngày nữa, hơn 10 ngày nữa là Giáng sinh rồi. Nói đến Giáng sinh, nói đến những cái dịp lễ cuối năm như thế này thì người ta nhớ đến những cái party do chính các công ty họ tổ chức. Nhưng mà bây giờ người ta thấy rằng những cái vụ mà quấy nhiễu tình dục nó tiếp tục nổi lên ở trên mạng internet hoặc là trên các phương tiện truyền thông, thì bây giờ các văn phòng, các công ty đó là họ buộc phải có những cái sự thay đổi khi mà họ tổ chức những cái bữa tiệc tùng hoặc là những cái buổi party ở trong hãng xưởng hay là công ty hoặc là văn phòng một cách khác biệt hơn. Bây giờ nhiều người thì người ta thấy rằng đó là nhiều nhân viên họ muốn rằng là thà họ thích nhận tiền hay là nhận quà hay là tiền thưởng hoặc là gift card còn hơn là đi tham dự những cái buổi tiệc tùng. Mà khi tham dự những cái buổi tiệc tùng của công ty như vậy thì họ không có dám đứng gần nhau quá giữa các đồng nghiệp nam hoặc là đồng nghiệp nữ với nhau, hoặc là đi ra ngoài quán bar uống rượu chung với lại những cái đồng nghiệp của mình. Đó là những cái người ta nói rằng là có những cái áp lực giữa đồng nghiệp nam và đồng nghiệp nữ, cho nên là không có muốn có cái sự chung đụng đó. Các nhân viên bây giờ họ nói rằng là đằng nào cũng vậy, các chủ nhân của các công ty khi mà họ tổ chức những cái bữa tiệc như vậy thì cũng tốn tiền. Thôi thay vì thì bây giờ đằng nào cũng tốn tiền thì lấy cái số tiền đó tặng tiền cho các nhân viên, như vậy thì họ thích hơn. Theo một cái cuộc thăm dò cho thấy thì 90% những cái nhân công, những cái người làm việc họ nói rằng họ chọn là nhận tiền thưởng hay là thưởng cho họ thêm những cái ngày nghỉ lễ, nghỉ phép ở trong những cái dịp lễ, còn hơn đó là buộc họ phải đến tham dự những cái buổi tiệc tùng mà họ vẫn còn e ngại về cái vấn đề quấy nhiễu tình dục. Một số công ty đó thì họ cũng kể rằng là nếu mà trong cái dịp lễ như vậy mà họ nhận được những cái gift card, những cái thẻ quà tặng $100 hay là $25 cũng được. Hoặc là nếu mà công ty tổ chức những cái buổi lottery, tức là rút thăm á, cũng vui lắm. Bởi vì rút thăm khi mà trúng thưởng 25 đồng, 20 đồng hoặc là 100 đồng một cái thẻ gift card hoặc là một cái thẻ mấy chục đồng mà Starbucks thì cũng khoái lắm, phải không anh Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Dù sao thì đi party cuối năm thì chúng ta có nhiều cái party, tại vì đi nó cũng chỉ ăn uống vậy thôi, chúng không có gì nhiều. Mà đúng như vậy, nhiều khi thực tế nó vẫn tốt hơn, tại vì nó không có bao nhiêu, nhưng mà chúng ta vẫn có thể chúng ta dùng cái gift card đó mua những cái món đồ mình thích và xài những cái mình muốn. Chứ thật ra thì gần đây nhiều, rất rất là nhiều những cái việc mà về cái bê bối về quan hệ tình dục nó rất là nhiều, và làm cho nhiều người ta cũng cảm thấy ái ngại khi mà đến tham gia các cái bữa tiệc. Nhiều khi mình đứng kế bên cũng không có làm gì, nhưng mà cũng có thể bị xăm soi, bị nhìn thì cũng không có thoải mái tí nào cả. Thưa quý vị, cái phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý khán giả cũng như Quang Hưng ngày thứ tư, ngày bản lề thật nhiều niềm vui bình an. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào sáng ngày mai, anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.